Số 435. Chuyện ước mơ chống phai tàn. Tiền thân Halidi Raga. Trong chốn rừng hoang vắng một mình. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một chàng thanh niên bị một thiếu nữ thô tục cám dỗ. Phần duyên khởi chuyện này sẽ xuất hiện trong chương 13, tiền thân Kulana Rada, số 477, tập 4. Bây giờ theo cổ tích này, cô thiếu nữ biết rằng nếu chàng thanh niên khổ hạnh phá hủy giới đức, chàng sẽ rơi vào uy lực của nàng, rồi nghĩ cách dụ dỗ chàng và đưa chàng trở lại cõi trần tục. Nàng bảo: giới đức được hộ phòng cẩn mật ở rừng sâu, nơi các đặc tính của dục lạc như sắc đẹp, tiếng hay và các thứ tương tự như thế không có mặt, nên giới đức ấy không mang lại nhiều kết quả. Song nó sẽ mang kết quả sung mãn trong cõi đời thế tục khi đối diện trực tiếp với sắc đẹp cùng các thứ kia. Vậy chàng hãy đi cùng thiếp về hộ phòng giới đức tại đó. Và nàng ngâm dần kệ đầu: trong chốn rừng hoang vắng một mình, con người có thể giữ tâm lành, dễ dàng chịu đựng trò lôi cuốn. Song ở thôn quê hoặc thị thành, đầy rẫy biết bao mùi cám dỗ, người vươn đến hạnh tối cao minh. Khi nghe vậy, chàng khổ hạnh trẻ tuổi đáp: cha ta đã vào rừng, khi người trở lại, ta sẽ xin phép người và đi theo nàng. Nàng suy nghĩ, có lẽ chàng còn thân phụ, nếu vị ấy thấy ta ở đây, vị ấy sẽ lấy đầu mũi đòn gánh đánh chết ta, ta phải chạy trốn trước. Vì thế nàng bảo chàng trai: thiếp sẽ ra đi lên đường về trước chàng và để lại dấu chân sau đó, chàng cần phải đi theo thiếp. Khi nàng đã đi rồi, chàng không đem củi về, cũng không lấy nước uống, mà chỉ ngồi thừa người suy nghĩ miên man, đến khi cha về, chàng cũng không ra đón. Vì thế cha chàng hiểu con ngài đã rơi vào uy lực của nữ nhân, liền bảo: này con, sao con chẳng tìm củi hay mang nước về uống, cũng chẳng có gì ăn, sao con chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi thừa người ra suy nghĩ? Chàng trai khổ hạnh đáp: thưa cha, người ta nói rằng giới đức được hộ phòng trong rừng hoang không đem lại kết quả mấy, nhưng nó sẽ phát sinh nhiều kết quả giữa cõi đời. Con muốn đi hộ phòng giới đức tại đó. Bạn đồng hành của con đã đi trước và bảo con theo sau. Vậy con muốn đi cùng bạn con, nhưng khi sống tại đó, con phải cư xử theo cách nào? Vừa hỏi câu này, chàng vừa ngâm dần kệ thứ hai: thưa cha, xin giải tỏa nghi nan, ví lỡ con đi lạc bước đường, từ chốn rừng này vào xóm nọ, người nào giữ đức độ hiền lương, hay là môn phái nào tu tập, con phải noi theo thật chánh chơn. Sau đó thân phụ chàng ngâm các dần kệ còn lại: một kẻ nào con tín nhiệm luôn, và con tạo được mối yêu thương, người này tin cậy lời con nói, tỏ với con kiên nhẫn nhịn nhường, người ấy chẳng bao giờ phạm lỗi về lời nói, ý tưởng hay thân. Hãy đem người ấy vào lòng dạ, theo sát người kia tựa bạn vàng. Giới hạn người thay đổi lạ lùng, như loài khỉ vượn nhảy lung tung, tính tình bất định thì con nhớ, đừng hướng tâm giao kết bạn cùng. Dù số phần con quanh quẩn mãi, một mình trơ trọi ở trong rừng, hãy tránh xa đường hướng ác hành, như con tránh rắn dữ cho nhanh, hay như người lái xe xa lánh một lối đi gai góc gập ghềnh. Các nỗi khổ đau vẫn ngập tràn khi người hầu cận hạn si cuồng, đừng giao kết bọn người ngu xuẩn, lời nói của cha phải phục tuân. Làm bạn với phường vô tri ấy chỉ làm mồi khổ não đau buồn. Khi được cha khuyến giáo như vậy, chàng trai đáp: nếu con đi đến chỗ của người đời, con không thể tìm được các bậc hiền trí như cha. Con sợ đến đó lắm rồi, con muốn ở lại đây hầu cận bên cha. Sau đó phụ thân chàng lại khuyến giáo nhiều hơn nữa và dạy chàng các nghi thức tu tập đưa đến thiền định vi diệu. Rồi chẳng bao lâu, chàng trai phát triển các thánh trí và các thiền chứng, và về sau chàng cùng cha đều được sinh lên cõi Phạm Thiên. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo mơ tưởng thế tục đã đắc sơ quả dự lưu. Thời ấy việc khổ hạnh trẻ tuổi là tỳ kheo có tâm hướng về thế tục này. Cô gái thuở ấy là cô gái ngày nay, và cha chàng chính là ta. Số 436, chuyện cái hộp, tiền thân Samuga. Kìa đến từ đâu các bạn ta? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo có tâm hướng đến thế tục. Chuyện kể rằng bậc đạo sư hỏi có thật vị ấy đang tham đắm thế tục chăng, và khi ông thú nhận đúng như vậy, ngài bảo: Này tỳ kheo, tại sao ông ham muốn nữ nhân? Nữ nhân thật là độc ác vô ơn. Ngày xưa ác quỷ Asura Atula nuốt nữ nhân vào bụng, và dù canh giữ nữ nhân trong bụng, chúng cũng không thể làm cho nữ nhân trung thành với một nam nhân được. Vậy thì bằng cách nào ông sẽ có khả năng làm chuyện ấy? Rồi sau đó ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát từ bỏ tham dục lạc thế gian, vào vùng tuyết sơn theo đời tu tập. Ngài ở đó sống bằng quả rừng và phát triển các thánh trí cùng các thiền chứng. Không xa thảo am của ngài có một ác quỷ Asura Atula. Thỉnh thoảng nó đến gần bậc đại sĩ và nghe pháp, nhưng vẫn đứng trong rừng trên xa nơi có nhiều người tu tập, nó bắt họ và ăn thịt. Thời ấy có một nữ nhân quý tộc ở quốc độ Kashi cực kỳ diễm lệ, sống ở một làng biên địa. Một hôm nàng đi thăm cha mẹ, và khi trở về, ác quỷ này thấy bọn người theo hộ tống nàng, liền hóa hình khủng khiếp nhảy vào họ. Bọn người này đánh rơi khí giới cầm trong tay và chạy trốn. Ác quỷ thấy giai nhân ngồi trên xe ngựa, đâm ra say mê nàng, liền đem nàng về hang làm vợ. Từ đó ác quỷ đem cho nàng bơ sữa, gạo, cá, thịt và các món ăn khác, cùng trái cây để ăn và điểm trang nàng với đủ thứ y phục châu báu. Để canh giữ nàng cho an toàn, nó đặt nàng vào một cái hộp, rồi nuốt vào bụng và giữ nàng trong bụng. Một hôm nó muốn tắm, liền đến hồ nước kéo hộp ra và đem nàng ra ngoài. Nó tắm rửa, xoa dầu thơm cho nàng, và khi đã mặc simi cho nàng xong, nó bảo: Nàng hãy vui chơi giây lát ngoài trời. Rồi không nghi ngờ có sự nguy hại nào, ác quỷ đi hơi xa để tắm. Giờ lúc ấy, chàng con trai của Vayu, một tà thuật sư đeo kiếm bên lưng, đang du hành trên không. Khi nàng thấy y, nàng đưa tay theo kiểu làm dấu hiệu cho y đến gần. Tà thuật sư liền đáp xuống đất, sau đó nàng đặt y vào hộp rồi ngồi lên đó. Đợi ác quỷ Asura đến, trước khi nó bước lại gần chiếc hộp, nàng mở hộp ra bước vào, nằm trên vị tà thuật sư, lấy xiêm áo của nàng phủ lên người y. Ác quỷ Asura đến nơi, không quan sát kỹ chiếc hộp, cứ tưởng chỉ có cô nàng, nên lại nuốt hộp vào bụng và trở về hang. Trong khi đi đường, nó suy nghĩ: Đã lâu lắm từ khi ta thăm vị ẩn sĩ khổ hạnh, hôm nay ta muốn đi đảnh lễ ngài. Còn ngài đã thấy nó từ đằng xa, biết rằng có hai người trong bụng ác quỷ, nên ngài ngâm dần kệ đầu bảo nó: Kìa đến từ đâu các bạn ta, chào mừng ba vị đến thăm nhà, vui lòng ở với ta giây lát, ta chắc các ngươi sống thuận hòa. Hạnh phúc vì lâu ngày chẳng thấy, vị nào qua lại chốn đường xa. Khi nghe như vậy, ác quỷ Asura suy nghĩ: Ta đã đến đây một mình để thăm vị khổ hạnh này, và ngài lại nói có ba người, ý ngài muốn ám chỉ gì vậy? Ngài nói vì biết rõ hiện trạng mọi việc, hay ngài quá điên và nói nhảm nhí? Sau đó nó đến gần ngài, kính cẩn ngồi một bên và ngâm dần kệ thứ hai đàm đạo với ngài: Tôi đến thăm ngài chỉ một thân, chứ không người vật khác đi cùng, cớ sao ngài nói thưa tôn giả, kìa đến từ đâu các bạn vàng, tất cả ba người cùng đủ mặt, hôm nay quả thật đáng chào mừng. Vị khổ hạnh đáp: Ngươi có thật sự muốn nghe lý do chăng? Thưa vâng, bạch thánh giả. Vậy hãy nghe đây, ngài đáp và ngâm dần kệ thứ ba: Hãy biết rằng ngươi với vợ ngươi nằm yên trong hộp ấy là hai, được canh phòng kỹ trong lồng kính, chơi với Vayu tử thật vui. Khi nghe vậy, ác quỷ Asura suy nghĩ: các tà thuật sư chắc chắn phải đầy các trò xảo quyệt. Giả sử hắn cầm kiếm trong tay và rạch bụng ta ra để trốn thoát thì sao? Và vô cùng hốt hoảng, ác quỷ nhả chiếc hộp ra đặt trước mặt nó. Bậc đạo sư muốn làm sáng tỏ vấn đề với trí tuệ tối thắng của ngài, liền ngâm dần kệ thứ tư. Ác quỷ vì gươm thấy hải kinh, nhả ra chiếc hộp tự trong mình, đặt ngay xuống đất nhìn cô vợ trang điểm vòng hoa thật đẹp xinh, như thể cô dâu cùng chú rể và du tử nọ hưởng men tình. Chiếc hộp vừa được mở ra thì vị tà thuật sư niệm thần chú vừa chụp thanh kiếm vừa dục lên không. Khi thấy vậy, ác quỷ Asura hài lòng vì bậc đại sĩ đến độ nó ngâm các dần kệ được gợi cảm hứng cốt để ca tụng ngài. Thánh giả nhãn quan thấy rõ ràng, đắm chìm hạ liệt bọn nam nhân, làm thân nô lệ cho nhi nữ, tôi giữ nó vào trong bụng luôn, như chính đời tôi song khốn nạn, nó chơi trò mất nết hư thân, ngày đêm săn sóc nó canh chừng, như ẩn sĩ chăm chút lửa rừng, song nó vẫn sa vào tội lỗi, vượt ngoài dòng đạo lý công bằng, dính vào nữ giới tất nhiên phải gánh chịu bao ô nhục cuối cùng. Tưởng giấu trong mình chẳng thấy ai, nó là sở hữu của riêng tôi, song tên nó chính là dâm phụ, nó phạm tội kia trái đạo trời, liên lụy nữ nhân ắt phải chịu, nhận bao ô nhục đến tàn đời. Bọn nam nhi thật chỉ hoài công, địch với ngàn mưu trước nữ nhân, tin tưởng hộ phòng là chắc chắn, giống như vực thẳm cứ xuôi dần, xuống miền địa ngục bao chàng ngốc, nó đã lôi vào chỗ diệt vong. Người tránh lối đường của nữ nhi, sống đầy hạnh phúc thoát sầu bi, thấy niềm cực lạc trong cô tịch, xa lánh hồng nhan phản bội kia. Cùng với những lời này, ác quỷ quỳ xuống chân bậc đại sĩ, vừa tán thán ngài vừa nói: Bạch thánh giả, con đã được ngài cứu mạng, vì nữ nhân độc ác kia con suýt bị tà thuật sư giết chết. Sau đó Bồ Tát thuyết pháp cho nó và bảo: đừng làm hại nàng ấy, hãy giữ giới hạnh. Rồi ngài an trú nó vào ngũ giới. Ác quỷ nói: dù con đã giữ nó trong bụng, con vẫn không thể giữ nó an toàn được, vậy còn ai giữ được nó nữa? Vì thế nó thả cho nàng đi rồi trở về hang cũ trong rừng. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo có tâm thế tục đã đắc sơ quả dự lưu. Thời ấy vị khổ hạnh có thần thông chính là ta. Số 437, chuyện chó rừng Putimansa, tiền thân Putimansa. Saputi lại ngó trừng trừng. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về việc chế ngự dục tham. Có một thời nhiều tỳ kheo không hộ phòng các căn môn. Bậc đạo sư bảo trưởng lão Ananda: ta phải giáo huấn các tỳ kheo này. Và do tăng chúng thiếu sự điều phục thân tâm, ngài triệu tập các tỳ kheo lại rồi ngồi trên bảo tọa được trang hoàng lộng lẫy. Ngài bảo các vị: này các tỳ kheo, thật không chính đáng khi một tỳ kheo chịu sự chi phối của sắc đẹp cá nhân, định tướng, khiến vị ấy sinh lòng luyến ái các đặc điểm thể chất hoặc tinh thần của con người. Vì giả sử vị ấy chết ngay lúc ấy, vị ấy sẽ bị tái sinh vào địa ngục, ác thú, đọa xứ. Vậy các ông đừng sinh tâm luyến ái các đặc điểm thể chất cùng các thứ tương tự như thế. Một tỳ kheo không nên để tâm đến các đặc điểm tinh thần hay thể chất. Những ai làm như vậy, ngay trong cảnh đời hiện tại này đều bị hoàn toàn hủy hoại. Vì thế, này các tỳ kheo, con mắt tham dục cần phải được tiếp xúc với cái đinh sắt nóng đỏ mới có ích lợi. Đến đây ngài nói thêm chi tiết: có lúc các ông cần quán sát tịnh tướng, và có lúc các ông đừng quan tâm đến nó. Vào lúc quán sát tịnh tướng, đừng quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật khả ái, nhưng hãy quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật bất khả ái. Như vậy các ông sẽ không bị đọa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình. Và trú xứ này của các ông là gì? Đó chính là bốn thiền quán chân chánh, thánh đạo tám ngành và chín trú xứ siêu việt. Nếu các ông đi đúng trong lãnh vực chân chánh này của mình, ác ma sẽ không tìm được lối vào. Song nếu các ông bị tham dục chi phối và quán sát sự vật dưới ảnh hưởng của tịnh tướng cá nhân như con chó rừng Putimansa, thì các ông sẽ bị đọa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình. Và cùng với các lời này, Ngài kể một chuyện trong quá khứ. Ngày xưa dưới triều đại Brahmadatta, quốc vương ở Ba La Nại, hàng trăm dê rừng trú trong một hang núi tại vùng rừng rậm trên sườn dãy tuyết sơn. Không xa chỗ ở của chúng, có con chó rừng tên là Putimansa sống trong hang với vợ nó là Veni. Một hôm nó đi quanh quẩn cùng vợ rình rập bầy dê và suy nghĩ, ta phải tìm cách ăn thịt mấy con dê này. Rồi nhờ mưu mẹo nó giết được một con dê. Cả hai vợ chồng nó nhờ ăn thịt dê trở thành lực lượng đẩy đà. Dần dần số dê giảm xuống. Trong số đó có con dê cái khôn ngoan tên là Melamata. Dù nhiều mưu kế tài giỏi, chó rừng cũng không thể giết dê được. Nên lúc bàn luận với vợ, nó bảo, nàng ơi, tất cả bầy dê đã chết hết, chúng ta phải bày mưu ăn thịt dê cái này. Giờ đây là kế hoạch của ta. Nàng phải đi một mình làm thân với dê cái, rồi khi niềm tin tưởng đã phát sinh giữa nàng và nó, ta sẽ nằm xuống giả vờ chết. Sau đó nàng đến gần dê cái, bảo, bạn ơi, chồng tôi đã chết, tôi đang khốn khổ, trừ bạn tôi không có ai cả, vậy hãy đến đây cùng tôi than khóc và chôn xác chồng tôi. Và cùng với những lời này, nàng hãy đến đưa dê lại đây với nàng, sau đó ta sẽ nhảy lên cắn cổ nó giết đi. Chó cái sẵn sàng đồng ý. Sau cuộc kết giao bằng hữu với dê cái, khi lòng tin tưởng đã vững chắc, nó nói với dê cái những lời do chồng nó đưa ra. Dê cái đáp, bạn ơi, cả họ hàng nhà tôi bị chồng nàng ăn thịt, tôi sợ lắm, tôi không dám đi. Đừng sợ gì cả, chó chết rồi làm sao hại bạn được nữa. Chồng chỉ có ác ý lắm nên tôi sợ. Nhưng sau khi bị nài nỉ gian xin mãi, dê cái suy nghĩ, chắc có lẽ nó chết thật rồi, nên đồng ý đi với chó cái. Nhưng trên đường đi nó suy nghĩ, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên sinh lòng nghi ngờ. Nó bảo chó cái đi trước và đề phòng chó đực rất tinh tế. Chó đực nghe tiếng chân của chúng liền suy nghĩ, con dê đến rồi, nên ngẩng đầu lên và đảo mắt nhìn quanh. Dê cái thấy nó làm vậy liền nói, con chó khốn nạn độc ác này muốn dụ ta vào để giết ta, nó nằm kia giả vờ chết. Dê cái quay đi và chạy trốn. Khi chó cái hỏi tại sao nó chạy trốn, dê cái ngâm dần kệ đầu nêu lý do. Saputi lại ngó trừng trừng, vẻ chó nhìn dê thật ghét căm. Với bạn thế ta cần thận trọng và nên chạy trốn thật nhanh chân. Cùng với các lời này, dê quay đi và chạy thẳng về chỗ ở của nó. Chó cái không thể ngăn dê được, rất tức giận con dê và trở về bên chồng ngồi than khóc. Lúc ấy, chó rừng trách mắng vợ qua dần kệ thứ hai. Veni, vợ dại kém thông minh, lại khoe đã kết bạn thân tình, bơ vơ trong bụi ngồi than khóc vì bị Mela phỉnh gạt mình. Nghe vậy chó cái ngâm dần kệ thứ ba. Chàng cũng chẳng khôn khéo tí nào, ngu si chàng đã ngẩng đầu cao, trừng trừng chàng mở to hai mắt, dù giả vờ nằm chết đó sao? Người nào khôn khéo đúng thời cơ, biết nhắm mắt và mở mắt to, ai mở mắt nhìn không đúng lúc như Puti nọ phải buồn lo. Đây là dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Nhưng chó cái lại an ủi Putimansa và bảo, chàng ơi đừng bực mình nữa, thiếp sẽ tìm cách mang dê lại đây, và khi nó đến chàng hãy canh chừng và chụp lấy nó. Sau đó nó đi tìm dê cái và bảo, bạn ơi, bạn đến thăm thật ích lợi cho chúng tôi, vì ngay khi bạn vừa xuất hiện, chồng tôi đã hồi tỉnh và nay đã sống lại rồi, xin hãy đến nơi nói chuyện thân tình với chàng. Nói xong nó ngâm dần kệ thứ năm. Tình bạn trước đây hãy phục hồi, xin đem bát cháo đến nhà tôi, chồng tôi tưởng chết nay hồi tỉnh, hãy viếng chàng thăm hỏi thật vui. Dê suy nghĩ, con chó cái khốn nạn độc ác này lại muốn dụ dỗ ta đây. Ta không nên hành động như một kẻ thù lộ diện, mà ta sẽ tìm cách đánh lừa nó. Dê liền ngâm dần kệ thứ sáu. Tình bạn cũ nay muốn phục hồi, ta đem bát cháo dạ mừng vui. Với đoàn hộ tống ta đi đến, ăn tiệc tưng bừng nhanh bước thôi. Sau đó, chó cái hỏi thăm đoàn hộ tống của Dê và năm dần kệ thứ bảy. Những ai hộ tống bạn bên mình, để đãi bạn tôi phải nhiệt tình. Danh tánh những ai thăm hỏi đó, xin cho tôi biết thật chân thành. Dê ngâm kệ thứ tám đáp lời: chó săn nâu xám bốn mắt lồi, hình quỷ giam bút hộ tống tôi. Thôi hãy về nhà mau sửa soạn, dồi dào yến tiệc để chào mời. Nó còn nói thêm: mỗi chó hình quỷ này được 500 chó khác hộ tống, do vậy ta sẽ có một đoàn tùy tùng cả 2.000 con chó canh giữ. Nếu chúng không thấy thức ăn, chúng sẽ giết luôn bạn và chồng bạn để ăn thịt đấy. Nghe vậy chó cái kinh sợ đến độ suy nghĩ: ta đã chán ngán việc nó đến thăm nhà ta rồi, ta sẽ tìm cách ngăn nó đến. Rồi chó cái ngâm kệ: đừng rời nhà bạn kẻo ta e, đồ đạc sẽ nhanh chóng mất đi. Ta sẽ đem lời Dê nhắn gửi: đứng yên đừng nói nữa, ta về. Cùng với những lời này, chó cái ra sức chạy vội vàng để tự cứu mạng và đem luôn cả chồng nó chạy theo. Rồi từ đó chúng không bao giờ dám trở lại chỗ ấy nữa. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Thời ấy ta là vị thần sống tại rừng ấy trên một cây cổ thụ.
Bài số 438, chuyện con gà gô, tức tiền thân của Tiptira. Nó đã ăn tươi bọn trẻ thơ. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại núi Linh Thứ và dự định của Devadatta mưu sát ngài. Chính vào thời ấy, tăng chúng bắt đầu thảo luận tại chánh pháp đường. Này, các hiền giả, than ôi, Devadatta thật là hạ liệt và vô liêm sĩ biết bao. Vì ấy kết hợp với thái tử Asatasattu lập mưu sát hại Đức Phật chánh đẳng chánh giác bằng cách mua chuộc bọn xà thủ, lăn đá xuống đồi và thả lỏng con voi Nalagiri. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang bàn luận việc gì lúc hội họp, và khi nghe kể đề tài câu chuyện, ngài bảo: không phải chỉ bây giờ mà xưa kia nữa, Devadatta cũng dự mưu giết ta, song cũng không thể làm gì cho ta kinh hãi được. Và ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, một giáo sư danh tiếng lẫy lừng thế giới tại Ba La Nại dạy các học thuật cho năm thanh niên Bà La Môn. Một hôm vị ấy suy nghĩ: bao lâu ta còn ở đây, ta sẽ gặp trở ngại cho đời tu hành, và các đồ đệ ta cũng không hoàn thành việc học của họ. Ta muốn về ẩn vật trong thảo am trên sườn núi Tuyết Sơn và dạy học ở đó. Vị ấy báo tin cho các đồ đệ, bảo họ đem mè, gạo xay, dầu, y phục, đại loại như thế, rồi đi vào rừng dựng thảo am ở cạnh xa lộ. Mỗi vị đệ tử đến tự xây một thảo am cho mình. Thân quyến họ gửi gạo và các thứ kia, còn dân làng bảo nhau: người ta đồn một vị danh sư đang sống nơi kia trong rừng và thuyết giảng kiến thức học thuật, liền đem quà lúa gạo đến tặng. Các người kiểm lâm cũng tặng quà, lại có một người tặng bò cái và bê con để chư vị lấy sữa. Bây giờ có một con tắc kè cùng hai con nó đến ở trong lều vị giáo sư, và một con sư tử cùng một con cọp hầu hạ vị ấy. Một con gà gô cũng thường xuyên ở tại đó, và do nghe giáo sư dạy thánh kinh cho đệ tử, con gà dần dần hiểu ba tập dễ đà. Các bà la môn trẻ trở nên thân thiện với gà gô. Về sau, trước khi các thanh niên này đạt tinh thông các học thuật, thì vị giáo sư mất. Các đệ tử đem thi hài thầy quả thiêu, dựng một mô cát lên chỗ đẩy tro, vừa than khóc, vừa trang hoàng nơi ấy đầy đủ các loại hoa. Thấy vậy, gà gô hỏi tại sao họ khóc. Họ đáp: thầy chúng ta đã mất, trong khi việc học của chúng ta chưa hoàn mãn. Nếu chuyện là thế thì các vị đừng lo buồn nữa, tôi sẽ dạy các vị kiến thức ấy. Làm sao gà biết được? tôi thường nghe giáo sư của các vị trong lúc giảng dạy các vị nên đã học thuộc lòng ba tập vệ đà rồi. Thế gà hãy truyền cho chúng tôi những gì gà đã học thuộc lòng nhé. Gà đáp, nào, lắng nghe. Rồi gà thuyết giảng mọi điểm khúc mắc cho họ dễ dàng như người đưa nước suối từ núi cao xuống. Các thanh niên Bà La Môn vô cùng hân hoan và thâu thập kiến thức từ con gà gô thông thái này. Con gà đậu trên chỗ giáo sư danh tiếng ấy thường ngồi và thuyết giảng về tri kiến vệ đà. Các thanh niên làm cho gà chiếc lồng vàng và buộc một tấm dáng qua đó, cung cấp cho gà đủ mật ong, hạt ngũ cốc rang trong chiếc dĩa vàng, lại còn tặng đủ thứ hoa có màu sắc rực rỡ để tỏ vẻ vô cùng tôn kính gà gô. Tiếng đồn vang dậy khắp Diêm Phù Đề, Ấn Độ rằng một con gà gô rừng đang dạy thánh kinh cho 500 thanh niên Bà La Môn. Vào lúc ấy, dân chúng mở lễ hội lớn tụ tập cùng nhau trên đỉnh núi. Cha mẹ các thanh niên này gửi lời nhắn đến các con đến xem lễ hội. Họ liền kể chuyện con gà gô, rồi ủy thác gà gô cùng thảo am của họ cho tắc kè chăm nom, và họ ra đi đến nhiều kinh thành. Lúc ấy, một vị khổ hạnh lõa thể độc ác du hành đây đó bước tới chốn này. Khi thấy vị ấy, con tắc kè đến nói chuyện thân thiện và bảo, ở chỗ này chỗ kia, ngài sẽ thấy gạo, dầu và các món khác, hãy nấu cơm và ăn uống no nê. Nói xong, nó ra đi kiếm mồi. Sáng sớm, kẻ ác kia nấu cơm và giết luôn hai tắc kè con ăn thịt là một món ngon lành. Đến trưa, y giết và ăn thịt luôn con gà gô thông thái và con bê. Đến chiều tối, y vừa thấy con bò về nhà liền giết nó luôn để ăn thịt. Rồi y nằm ngủ ngáy vang dưới gốc cây. Xế chiều, tắc kè trở về, thấy vắng hai con, liền đi quanh tìm chúng. Một vị thần cây quan sát tắc kè đang run rẩy toàn thân vì không tìm được các con thơ, liền dùng thần lực đứng trong bọng cây và nói, này, tắc kè, đừng run nữa. Các con nhỏ ấy cùng gà gô, bê con và bò cái đều bị kẻ độc ác này ăn thịt rồi. Hãy cắn vào cổ cho nó chết đi. Vị thần vừa nói chuyện như vậy với tắc kè, vừa ngâm dần kệ đầu. Nó đã ăn tươi bọn trẻ thơ, dù con cho nó thật nhiều quà, răng con hãy cắn sâu vào cổ, đừng để ác nhân trốn thoát ra. Sau đó tắc kè ngâm hai dần kệ. Thâm tâm của nó tạo bùn nhơ, chẳng khác áo người giữ trẻ thơ. Tôi e toàn thể thân mình nó, chống đỡ răng tôi mạnh lắm mà. Lỗi lầm kẻ hạ liệt vong ân đều thấy khắp nơi thật rõ ràng. Tâm nó chẳng bao giờ thỏa mãn với bao tặng vật của trần gian. Tắc kè nói xong suy nghĩ, kẻ này sẽ thức dậy và ăn thịt ta. Nó liền trốn đi để cứu mạng mình. Bây giờ sư tử và cọp rất thân thiết với gà gô. Thỉnh thoảng chúng thường đến thăm gà gô, và đôi khi gà gô cũng bay đi thuyết pháp cho nó. Hôm ấy, sư tử bảo cọp, chúng ta đi thăm gà gô đã lâu rồi, chắc cũng đã 7-8 ngày, vậy bạn hãy đi đem tin tức của gà về đây. Con cọp thỏa thuận và đi đến nơi đúng lúc con tắc kè đã chạy trốn. Nó thấy kẻ gian ác ấy đang ngủ. Trên các bện tóc của y có vài cái lông gà, và gần đó lại có đống xương bò cái và bê con. Cọp chúa trông thấy cảnh ấy lại thiếu gà gô trong lòng vàng, liền suy nghĩ, cá con vật này chắc đã bị kẻ ác nhân này giết hết rồi. Nó đá mạnh thức y dậy. Khi thấy cọp, y vô cùng sợ hãi. Rồi con cọp hỏi, có phải người giết và ăn thịt các con vật này chăng? Tôi chẳng giết cũng chẳng ăn thịt chúng. Kẻ khốn nạn ác độc kia, nếu anh không giết chúng thì hãy nói cho ta biết ai khác giết. Nếu anh không nói, anh phải chết đấy. Sợ nguy đến tính mạng, y đáp, vâng thưa ngài, tôi đã giết và ăn thịt các tắc kè con, bò cái và bê con, song tôi không có giết con gà gô. Mặc dù y cứ phản đối mãi, cọp cũng không tin y và bảo, anh từ đâu đến đây? Tâu ngài, trước đây tôi bán hàng rong để kiếm sống ở xứ Kaliga, và sau khi thử bán vài món xong thì tôi đến đây. Nhưng sau khi người ấy đã kể hết mọi việc y làm, con cọp bảo: Này ác nhân kia, nếu anh không giết gà gô thì còn ai khác làm việc đó? Này, ta sẽ mang anh đến trước sư tử chúa Sơn Lâm đấy. Thế là cọp ra đi, dẫn theo kẻ ấy trước mặt. Khi sư tử thấy cọp mang y đến, nó liền ngâm dần kệ thứ tư để đặt câu hỏi: Đi đâu vội vã thế su bà? Sao kéo chàng trai trẻ thế ư? Có việc gì cần đây muốn biết? Nói mau thành thật chớ chần chừ. Nghe vậy, cọp ngâm dần kệ thứ năm: Bạn quý gà gô của chúng ta, hôm nay tôi đoán quá thành ma. Chuyện xưa kẻ ấy làm tôi sợ, nghe được hung tin của bạn gà. Sau đó sư tử ngâm dần kệ thứ sáu: Chuyện xưa của kẻ ấy ra sao? Tội lỗi gì y thú nhận mau, đã khiến cọp nghi ngờ đại họa xảy ra cho bạn quý ta nào? Để trả lời sư tử, cọp chúa ngâm các dần kệ còn lại: Trong nước cà linh nó bán rong, đi đường lõm chởm gậy tay cầm, ở cùng bọn đánh đu nhào lộn, đánh bẫy bao súc vật buộc chùm. Nó cũng thường chơi trò xúc sắc, lưới giăng bắt sống lũ chim muôn, đánh nhau từng đám dùng đao trượng, nó kiếm lời nhờ việc đếm đông. Phản bội lời thề đánh nửa khuya, bị thương nó chạy máu dầm về, bàn tay nó cháy vì gan gốc, chụp lấy thức ăn nóng dụng về. Nghe nó sống đời tồi tệ vậy, đó là tội ác chất đầu kia. Vì ta đều biết con bò chết giữa tóc người kia mấy sợi lông xuất hiện, nên tôi đầy khủng khiếp, lo gà gô bạn ắt vong thân. Sư tử chúa hỏi người kia: Thế anh đã giết gà gô thông thái rồi ư? Tâu chúa công, dân, tôi đã giết. Chúa sư tử nghe y nói thật nên muốn thả cho y ra đi, nhưng cọp chúa bảo: Tên gian ác này đáng chết. Và ngay tại chỗ, cọp dùng răng xé y tan xác, rồi cọp đào hố quẳng thay vào đó. Khi các thanh niên Bà La Môn trở về không thấy gà gô, họ than khóc và bỏ nơi ấy ra đi. Sau pháp thoại, bậc đạo sư bảo: Như vậy, này các tỳ kheo, ngày xưa Đơ Va Đắc Ta cũng đã lập mưu giết ta. Và ngài nhận diện tiền thân: Thời ấy, vị khổ hạnh là Đơ Va Đắc Ta, con tắc kè là Kisagotami, con cọp là Mogalana, sư tử là Sariputta, vị giáo sư lừng danh thế giới là Kasapa, và gà gô thông thái chính là ta.